بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد thì trước tiên cầu xin Allah Taala ban cho cuộc hội ngộ chúng ta đầy barakat và rahmat và lòng thương xót của Allah Taala bao trùm, cũng giống như Nabi Muhammad Sallam đã từng nói hadith: mỗi khi một nhóm người nào đó tụ họp trong các masjid của Allah Taala hay là tụ họp lại nếu mà cùng nhau nhắc nhở về đạo giáo, nhắc nhở về Islam hay là học nhau về Quran, thì Allah Subhanahu wa Taala cho đội ngũ thiên thần Malakat xuống xòe cánh mà bao trùm lấy họ, và Allah Taala chúc rahmat lên họ, và Allah Taala ban cho mỗi tấm lòng của họ đều bình an và bình tĩnh và rất là thoải mái và nhẹ nhõm trong lòng. Vì cầu xin Allah Taala ban chúng ta là những người đang hưởng và đang được như cái lời có hadith mà Nabi Muhammad Sallam mà chúng ta vừa nghe. Amin ya rab. Chúng ta đang tôn thờ Allah Subhanahu wa Taala, một cái tôn giáo Islam. Vậy có một câu hỏi, hay là có bà con chúng ta có người nào đã từng hỏi, hay là đã từng được người ta hỏi, hay là bị suy nghĩ bất chợt qua hỏi Allah như thế nào, Allah hình dạng ra sao? Thì những người không tin tưởng, không có đức tin về một tôn giáo này thì họ cho rằng, hoặc là những người khoa học á, họ nói trên đời này đó, bầu trời, vũ trụ, mây mưa, gió bão, tất cả là tự nhiên. Tức là trên trời chắc chắn là phải có mây, và ở dưới biển chắc chắn là phải có sóng và có cá và có gì sinh vật sống. Và trên mặt đất thì phải có sự sống, có cây, có cối, có này, những cái kia, thì đó tất cả đều là tự nhiên. Không công nhận đó là có một đấng tạo hóa hay là một cái quyền linh hay là quyền bí gì đó, mà là tất cả là tự nhiên từ gì, ngàn đời và gì, triệu triệu năm nay là gì, đó là tự nhiên. Thì đó là đức tin của những người không đạo. Vậy chứ chúng ta, những người Muslimin, những người đã tôn thờ Allah, gì chứ câu hỏi mà họ hỏi ngược lại chúng ta, các người là những người Muslim tôn thờ Allah. Vậy chứ các người thấy Allah chưa? Các người nghe được Allah nói chưa? Các người có ngửi được cái mùi của Allah không? Các người có nếm được Allah Taala không? Các người có sờ được Allah Taala không? Thì tất nhiên là câu trả lời của những người Muslim chúng ta là không. Thì họ nói như thế là không có, không tồn tại, vì cái đấng Allah Taala không tồn tại, do tưởng tượng suy luận mà ra thôi. Thì đó là những cái câu nói mà những cái sự mà phủ nhận về Allah Taala mà những người ngoại đạo họ đã nói, trời từng nói như thế và họ đã nói. Thì mong rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe và tin về Allah Taala, thì sẽ chứng minh rằng Thượng Đế chúng ta đấng tồn tại. Thượng Đế chúng ta đấng tồn tại, và tồn tại như thế nào và hình dạng ra sao, thì inshallah chúng ta sẽ hiểu được trong vài phút nữa inshallah. Thì ông Abu Hanifa, ông ta đã từng đấu tranh và từng tranh cãi với một nhóm người là không tôn giáo, tức là nhóm người không tin tưởng vào thần linh, không tin tưởng vào Thượng Đế. Nhóm người đó là nhóm người Sumani. Họ mới nói trên đời này tất cả đều tự nhiên. Thì ông ta mới nói vậy được rồi, chúng ta muốn tranh cuộc tranh cãi này hãy kết thúc tại đây đi. Nó chưa có đi đến kết thúc, nhưng chúng ta hãy tạm dừng tại đây. Hẹn là ngày mai chúng ta sẽ đến trước mặt của thủ lãnh Islam. Vì thủ lãnh đó, chúng ta sẽ đứng đó để mà tranh cãi với nhau về vấn đề chúng ta đang nói Allah tồn tại hay là không tồn tại, và Allah tồn tại như thế nào. Thì đến ngày mai, thì có cuộc hẹn ngày mai đến trước mặt vị lãnh đạo, giống như một vị vua, giống một vị vua vậy đó. Thì ngày mai đến ngày hẹn và đến điểm hẹn, đến giờ giấc hẹn, thì Abu Hanifa cố tình đi trễ. Ông ta cố tình đi trễ giờ giấc. Thì khi ông ta đến thì mọi người trách móc. Mọi người nói này Abu Hanifa, cái tôn giáo ông vậy đó hả? Ông nói là gì? Thượng Đế ông luôn giám sát ông, Thượng Đế ông sẽ trừng trị ông, Thượng Đế ông sẽ phạt ông. Lời nói của ông là ông sợ Allah, và ông lại là người là tấm gương mẫu cho những tín đồ khác nhìn mà noi theo. Lời nói của ông được họ ghi chép, lời nói của ông được họ làm theo, và học trò ông rất nhiều. Vậy ông làm như thế đã, ông là người sợ Allah sợ thế nào đó? Thì ông ta mới nói mọi người hãy nghe tôi giải thích cái đã, mọi người hãy nghe tôi giải thích cái, tại tôi có lý do nên tôi mới đến trễ. Thì mọi người hãy nghe tôi giải thích. Thì mọi người nói được rồi, ông giải thích rồi. Thì ông ta nói tôi cũng rất muốn đến đúng giờ giống như chúng ta đã hẹn. Thì khi mà tôi đến được một cái bờ sông, để mà đến cái điểm hẹn này. Thì tôi nhìn nhìn bên phải, nhìn bên tay trái, nhìn trước, nhìn sau, không có một cái chiếc thuyền hay một chiếc đò hay một con tàu hay một cái bất cứ cái gì để cho đưa tôi qua bờ bên sông bên kia hết. Thì lúc đó tôi thấy rất nhiều người ở trên sông đó, người tắm, người giặt đồ, người bơi lội kia, nhưng mà tôi không tìm được đâu chiếc bè, chiếc thuyền để tôi qua bên kia. Thì tôi đứng tôi chờ, tôi nhìn qua nhìn lại. Thì bỗng nhiên lúc đó tự nhiên có một cơn gió rất là lớn thổi lại, và trong cơn gió đó đó có một tiếng sấm rất là lớn, nó sẹt vô một cái tiếng sấm, tức là tiếng sét đánh á, đứng và chém vào cái cây đứng kế bên tôi. Và cũng tự nhiên cái tiếng sét đó đó nó chẻ cái cây đó ra làm hai, phân nửa nó rơi xuống mặt nước và phần nửa nó rơi trên bờ, tức là chẻ cái cây rất là to ra làm đôi, phân nửa nó trên bờ và phần nửa dưới nước. Thì cũng tự nhiên có một cục sắt, có một dây cái khối sắt ở đâu đó nó bay lên để mà kéo cái cây đó lên, cái cây mà đã rơi xuống mặt nước đó lên. Và cũng có một cây búa tự nhiên ở đâu xuất hiện mà chẻ cái cây đó ra. Và cũng có những cái vật liệu mà làm tàu đó tự nhiên nó bay đến và nó gáp, tự đóng và tự gáp. Tất cả những điều xảy ra tự nhiên hết, không có một người nào đứng ra rồi cầm cây hay cầm búa hay cầm dao cầm gì mà chặt mà đẽo mà để cho gáp chiếc tàu hết, mà tất cả mọi hoạt động đều xảy ra một cách tự nhiên trước mặt tôi. Và đến khi đóng hình hài là một chiếc tàu thì tôi mới lên trên thuyền đó và tôi chống qua bên bờ bên kia và tôi đi đến đây. Rồi, đó là lý do tôi đến trễ. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tranh cãi, cuộc tranh luận chúng nghe hôm qua là Allah tồn tại hay không tồn tại, để cho mà cái người phân xử là cái gì thuộc lãnh Amit. Thì mấy người kia mới nói khoan đã, cái lời của ông nói vừa rồi đó, vậy cho chúng tôi hỏi cho ông là người bình thường hay là người như thế nào? Ông hiện giờ ông đang bình thường hay là bị tâm thần, ông bị thế nào? Ông nói tôi nghe. Thì Abu Hanifa nói không, hiện giờ tôi rất là bình thường, tôi không bị bệnh, tôi không gì hết. Nói lời nói của ông hồi nãy đó, là một lời nói của một người không bình thường. Sẽ không bao giờ có trường hợp mà gì không có người mà tự nhiên cây nó ngã xuống mà cây trẻ làm đôi, mà có cây búa hay là gì để đóng chiếc thuyền. Tại muốn một có một chiếc thuyền hay một chiếc ghe nhỏ hay gì đó thì phải ít nhất cũng phải có một gì đội ngũ người để mà làm, cần phải có dụng cụ, cần phải có đinh, cần phải có búa, cần phải có cưa, cần đẽo để mà gì gấp và bỏ thời gian ra mới làm được một chiếc thuyền, một chiếc gì, chứ không phải mà tự nhiên mà có, không thể nào là nó ông không chấp nhận được. Thì ông ta mới nói Subhanallah, cái chuyện mà mọi người đã nói trời đất rất là to như thế này và vũ trụ nó bao la như thế này, mây mưa gió bão nó luân hồi một cách đúng quy luật của nó và mọi vật đi theo một cái trình tự nhất định của nó, mà các người dám khẳng định rằng đó là tự nhiên xảy ra trong khi nó rất là vĩ đại, mà các người lại không chấp nhận tôi nói một chiếc thuyền rất là nhỏ mà nó là tự nhiên nó có mà các người không chấp nhận. Vậy tại sao các người chấp nhận những cái vĩ đại hơn, to tát hơn mà là tự nhiên, mà các người không chấp nhận những cái này tự nhiên? Thì câu nói đó qua Abu Hanifa làm cho tất cả những bên kia không có câu trả lời và không có câu nói, mở miệng liên một lần thứ hai. Thì tất cả vũ trụ và tạo vật này không thể nào mà tự nhiên mà có. Cũng giống như chúng ta sẽ không bao giờ tin rằng một cái bàn hay cái kiến hay những cái gì mà hiện giờ đang trước mặt chúng ta mà là tự nhiên hết chứ. Không một người nào tin rằng nó tự nhiên mà có, phải có một người làm nó, phải có người đứng ra chế tạo nó, phải có người đứng ra sáng tác nó hay là gì, sửa chữa hay là gì xây dựng nó mới có được. Còn nếu không, không bao giờ tự nhiên mà có. Thì những người kafir, những người không đức tin về Islam thì họ luôn luôn không chứng nhận trên đời này có thần linh, chứng nhận không trên đời này không có Allah Ta'ala để làm chi? Để cho họ tự do làm những gì họ muốn. Họ muốn uống rượu khi nào họ uống, họ muốn gì nà, thỏa mãn dục vọng họ bao giờ họ muốn, giờ họ muốn ngủ như thế nào tùy thích họ, giờ muốn thức bao giờ tùy thích họ. Họ không muốn có một quy luật, có một quy tắc gì đàn áp họ hết, nên họ không chấp nhận có thượng đế trên đời này để họ được tự do. Còn nếu như cho họ chấp nhận trên đời này có thượng đế thì họ phải đi theo cái quy tắc nhất định đó. Thì đó là ý tưởng và suy nghĩ của những người đó. Có một người nó tự xưng nó có thể tạo hóa ra được, tức là nó thể tạo một cái vật khác đó. Thì nó đi đến trước mặt một alim của Islam chúng ta, nó nói bây giờ tôi nói dâm, tôi có khả năng tạo hóa, cũng giống như là ông nói thượng đế của ông tạo hóa ngày này kia, tôi có khả năng tạo cái đó đó. Thì ông alim mới nói vậy được, đâu anh tạo tôi coi coi. Thì người đàn ông này mới được đi theo tôi, dắt ra một cái, ông ta cái người kia dắt ra một cái cây rất là to và cây đó cũng có tuổi là rất là lớn, và cây dạng cây sống đợi lâu đời như cây cổ thụ vậy đó. Thì ông ta mới khoét cái lỗ trong cái cây đó, Ông ta lấy một miếng thịt, ông để vô cái lỗ đó, và ông đóng cái lỗ lại. Thì ông ta nói, tôi với ông hẹn nhau một tháng sau tại cái cây này, rồi tôi sẽ tới ông thấy những gì tôi tạo hóa. Thì một tháng sau quay trở lại, ngay cái cây đó, thì ông Alim mới nói, được rồi, bây giờ anh hãy cho tôi thấy những gì anh tạo hóa coi. Thì cái anh, cái người đàn ông kia mới gỡ cái nút mà ông ta đã đóng vô cái cây đó, thì thấy trong đó những con sâu, những con dồi mà nó đang bò lúc nhúc trong cái lỗ cây đó. Thì ông ta mới nói, đó tạo vật của tôi đó, tôi tạo ra nó đó. Thì ông ta mới nói, cái ông Alim mới nói, subhanallah, anh tạo cái nó được đó hả? Nói đúng rồi, tôi tạo cái nó đó. Thì chúng ta thấy ông Alim này không phủ nhận là ông ta là người nói dốc. Alim này không trực tiếp nói mày nói dốc quá, cái chuyện đó là tự nhiên kia không, mà ông ta bắt đầu hỏi những câu hỏi cho người kia tự trả lời. Ông ta mới hỏi, vậy chứ anh biết cái số lượng tạo vật coi là bao nhiêu? Anh tạo ra chúng, nhưng mà bao nhiêu số lượng trong đó, bao nhiêu con? Thì anh kia nói, tôi chưa từng đếm nó nhiêu con. Thì ông Alim nói tiếp, vậy chứ trong số đó đó, bao nhiêu con đực và bao nhiêu con cái? Ông kia nói, tôi cũng không biết, tại tất cả chúng nó giống nhau. Và ông Alim hỏi tiếp, vậy trong ngày hôm nay những con vật này nó sẽ ăn cái gì, nó sẽ sống được bao nhiêu tuổi, và nó sẽ bò đi đâu, và nó sẽ làm gì? Thì ông ta nói, tôi không biết. Thì chúng ta thấy những người mà không có đức tin về Islam và những người không tin vào Allah Ta'ala thì họ luôn tìm một cái cách, một cái cớ hay một cái gì đó mà tự đầu óc suy nghĩ của họ để mà họ nói ra. Nhưng mà không thể người ta chấp nhận được, những người có trí tuệ bình thường không thể chấp nhận được. Và một lần nữa là một lần khác, có một người không có đức tin đến gặp một cô bé Muslim và mới hỏi, chứ mày có phải là người Muslim hay không? Thì cô bé nói, đúng rồi, tôi là người Muslim. Vậy là mày tin tưởng trên đời này có Allah phải không? Đứa trẻ nó nói, đúng rồi, trên đời này có Allah. Thì ông ta mới hỏi, với vậy mày có từng thấy Allah mày chưa? Cậu bé nói, chưa. Vậy mày có từng nghe Allah mày chưa? Cậu bé nói, chưa. Vậy mày có từng nếm được Allah mày chưa? Cậu bé nói, chưa. Nó nói, vậy ấy, mày có từng sờ được Allah mày chưa? Thì cậu bé nói, chưa. Thì mày đã ngửi được Allah mày chưa? Thì cậu bé nói, vẫn chưa. Thì ông ta nói, vậy là mày trong cái năm giác quan, mày không nhìn thấy được, mày không có gì cảm nhận được cái đó hết. Mày không nghe được, mày không thấy được, mày không ngửi được, mày không nếm được, mày không sờ được. Thì làm sao mày chứng minh rằng Thượng Đế mày là có thật? Tức là Thượng Đế mày là gì? Không có. Thì chúng ta nghe một chàng cậu bé thông minh và cậu ta trả lời lại câu hỏi của gì người đàn ông đó. Thì nói, vậy chú cho cháu hỏi. Nói gì mày hỏi đi. Vậy chứ chú có bộ óc không? Cái người ông nói, có. Nói, vậy chứ chú sợ nó chưa? Chú từng sợ vào bộ óc mình chưa, của chú chưa? Nói, chưa. Nói, vậy chứ chú có ngửi được bộ óc chú chưa? Nói, chưa. Vậy chú có từng gì nghe được bộ óc của chú chưa? Nói, chưa. Vậy chứ chú từng nếm bộ óc chú chưa? Nói, cũng chưa. Nói, vậy chú có từng thấy cái bộ óc của mình chưa? Vậy nói, chưa. Nói, vậy là chú gì không có bộ óc, chú là người thần kinh. Thì chúng ta thấy cậu bé thông minh hay không? Thì em nói, không, tao là người bình thường, tao là người có óc. Nó nói, vậy bằng chứng đâu chú chứng minh rằng là chú là người có thể diện, có bộ óc, chú là người bình thường? Nó qua những cử chỉ và hành động và lời nói của tao. Nếu là một người không có bộ óc, không có tinh thần ấy, không bình thường, sẽ không ăn nói và ăn mặc như thế này. Thì cậu bé nói, thì cũng vậy. Tuy không thể thấy được Allah subhanahu wa ta'ala, không thể nghe, không thể nếm, không được sờ được Ngài, nhưng có rất nhiều bằng chứng chứng minh rằng Ngài tồn tại. Giống như qua sự tạo hóa trời đất, sự tồn tại của trời gì, trời đất tồn tại gì, tồn tại của tạo hóa, thì tất cả những cái đó và tạo vật của Ngài, con người và tất cả dân vật khác, đó là gì, bằng chứng chứng minh rằng Thượng Đế tồn tại. Không thể nào gì, không thể nào không tồn tại. Nếu như không tồn tại thì những vật này sẽ gì, không thể nào một cái quy trình nhất định như thế này. Có phải hay không? Một điều nữa, chúng ta, tất cả những người chúng ta đều tin rằng mỗi một con người đều có linh hồn. Có phải không? Tất cả chúng ta có ai phủ nhận cho người không có linh hồn không? Thì trên đời này, dù là kẻ không tin tưởng, cho dù là những người mà phủ nhận tất cả tôn giáo, phủ nhận hết tất cả thần linh, họ vẫn tin rằng trên đời này vẫn có linh hồn, và trong người họ có linh hồn. Tại vì có linh hồn, con người ta mới có thể sinh hoạt được, mới có nói gì đứng và phát triển, không bị thối rữa. Nếu không thì con người trở nên thối rữa giống như cái xác. Nhưng một câu hỏi tại chỗ này, ai đã từng thấy linh hồn mình bao giờ? Trong khi mình đã kề cận bên nó hàng gì hàng chục năm trời, có người là gì cả trăm năm trời bên gì bên cái linh hồn của mình, không ai thấy được hình dạng của nó, không ai gì sờ được cái gì cảm giác của nó, hay là nghe hay là ngửi hay là nếm được cái linh hồn đó là sao hay như thế nào. Nhưng mà con người chúng ta vẫn tin tưởng có linh hồn. Những gì trên đời này không phải là nó không tùy, không thấy, không sờ, không gì ngửi được mà nó không tồn tại, mà ngược lại có những điều chúng ta không thể nào thấy được nhưng chúng ta vẫn tin nó là có, giống như linh hồn hay là cái bộ não chúng ta trong đầu. Nó tồn tại, chúng ta tin rằng nó tồn tại, nhưng không thể nào gì nhìn thấy được trong lúc chúng ta vẫn còn sống. Nếu chúng ta thấy được cái óc chúng ta vẫn còn sống, tức là gì? Đó là điều nó giống. Chỉ có những người khác thấy được cái óc chúng ta thôi, mà khi thấy được là lúc chúng ta không còn gì bình tĩnh hay là gì bình thường nữa, hoặc là chúng ta đã chết. Thì Allah Ta'ala là đấng trí đại và đấng nhĩ đại và đấng khác hết tất cả tạo vật của Ngài, thì nên con người không khả năng nhìn thấy. Tại sao? Tại vì con người rất là yếu và rất là nhỏ bé và rất là gì? Yếu ớt. Con người chúng ta rất là yếu ớt đó. Và tạo vật, trong tất cả tạo vật, Allah tạo ra con người rất là bé. Giống như Allah Ta'ala phán trong Quran, con người Allah tạo ra rất là yếu ớt, nhưng ngược lại bọn chúng rất là ngông cuồng. Thì chúng ta thử nhìn xung quanh chúng ta coi, có phải chúng ta bé hay không? So với con trâu hay con bò hay là con ngựa, đó so với con vật thôi, chúng ta đã nhỏ hơn bọn nọ gì bọn chúng rồi, có phải vậy không? Còn so với sức mạnh, chúng ta cũng không thể nào mạnh bằng những con vật chúng ta vừa nghe tên đó. Mà so với sức chịu đựng, những con vật đó nó có thể chịu đựng đau, chịu đựng bị đánh đập hay là chịu đựng những cái vết thương mà lầy, thì khi nó bị chạy lưng luôn thì nó vẫn cài, vẫn bừa và vẫn đi bình thường. Nhưng con người chúng ta lại hoàn toàn khác. Chỉ cần một hạt bụi rất là nhỏ nó vô cho con mắt thôi, hay là một cây gai thật nhỏ nó đâm phải tay chúng ta thôi, hay là chúng ta phải đứt một cái gì một lần mà tay chảy máu thôi, hay là chúng ta bị nóng cái đầu thôi, thì con người chúng ta sẽ không bao giờ làm được tiếp tục nữa, mà phải lấy cái hạt bụi ra khỏi con mắt, phải lấy cây gai khỏi cái tay, và phải chữa đến khi nào chúng ta hết nóng chúng ta mới tiếp tục sinh hoạt, tiếp tục là lao động tiếp. Có phải gì không bà con? Con người chúng ta là một tạo vật rất là yếu đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala, nhưng lại là như cái loại ngông cuồng nhất đối với Allah Ta'ala. Chúng ta phủ nhận Allah, chúng ta gì không xem Allah chẳng ra gì. Thì những người kafir đó là như thế. Còn người Muslim chúng ta, alhamdulillah, chúng ta là người Islam. Thì đến đây chúng ta tin rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala là đấng tồn tại và đấng có thật. Thì là người Muslim, chúng ta cần phải tin tưởng bốn điều. Có bốn điều chúng ta phải tin vào nó. Nếu chúng ta không tin vào nó thì chưa chứng minh rằng chúng ta là người tin tưởng vào Allah Subhanahu wa Ta'ala thực sự. Điều thứ nhất, chúng ta phải tin rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala luôn tồn tại trên đời này. Thì không thể nào phủ nhận được sự tồn tại của nó. Thì nãy giờ câu chuyện chúng ta nghe, những gì nói nãy giờ là chứng minh rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala tồn tại. Nhưng mà con người chúng ta không thấy được trên đời này đâu. Kể cả Nabi Muhammad Sallam của chúng ta đó, đã từng lên ngồi nói chuyện trực tiếp với Allah Ta'ala trên 7 tầng trời. Và giữa Allah với Nabi không có cái gì hết ngoại trừ ánh sáng. Giống như Nabi Sallam đã nói, Aisha hỏi Nabi chứ thưa Nabi, người lên trời gặp Thượng Đế của người, vậy Thượng Đế của người ra sao? Bà Aisha vợ của Nabi Sallam hỏi Nabi, thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói, này Aisha, giữa ta với Allah Subhanahu Wa Ta'ala chỉ có mỗi ánh sáng mà thôi. Nhưng mà Allah Ta'ala thương xót cho bản thân ta, nên không cho cặp mắt của ta bị mù bị đuôi. Nếu như không là ta đã bị mù và bị đuôi bởi cái ánh sáng đó. Thì cái ánh sáng rất là lợi hại. Chúng ta vì là con người rất yếu, giống như nói hồi nãy, chỉ con người rất yếu không thể nào nhìn vào những cái ánh sáng mà cái sự sáng của nó lớn hơn cái gì chữ chịu đựng của mắt mình. Cũng giống như chúng ta ra buổi trưa sau 12 giờ hay là buổi giờ trưa đó, có ai dám đứng nhìn lên mặt trời với thời gian 1 phút không? 30 giây thôi là đã hết nhìn thấy đường rồi. Thì con mắt chúng ta rất yếu, nên không thể nào chịu đựng được ánh sáng rất là cường lực, rất là lớn. Hay là cái ánh sáng 1000W của bóng đèn đêm của gì đèn đường mà bên hai bên đường đốt đèn đó, là bóng đèn tới 1000W. Nếu chúng ta nhìn lên bóng đèn đó, nếu mà tối đa chừng 1 phút hay là gì ít hơn hay nhiều hơn, chúng ta sẽ nhìn xuống chỗ khác hết thời đường này mà đi. Phải chờ một lát nữa con mắt bình thường cho lại. Thì con mắt chứ gì, con người chúng ta rất là yếu. Còn nếu ánh sáng lớn hơn nữa chúng ta sẽ bị đuôi. Thì Allah không cho chúng ta nhìn thấy Ngài, tại vì những ánh sáng xung quanh Ngài rất là lớn và rất là vĩ đại và rất là mạnh, cái cường lực rất là mạnh, con người không khả năng chịu được. Nếu chúng ta thấy được trần gian chúng ta sẽ chết. Nên Allah thương chúng ta sẽ cho chúng ta thấy sau khi chúng ta chết và vô thiên đàng. Lúc đó con người chúng ta nên mạnh mẽ hơn và gì khỏe mạnh hơn và có đủ khả năng chịu đựng nếu mà nhìn Allah Subhanahu wa Ta'ala. Đó điều thứ nhất, chúng ta phải tin rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala là đấng tồn tại và đấng có thật. Đấng tồn tại hiện hữu. Và điều thứ hai, chúng ta tin rằng trên Allah Ta'ala là đấng duy nhất tạo hóa ra tất cả vũ trụ này. Đấng tạo hoa trời đất, mây mưa, gió bão, mặt trăng, mặt trời và thiên hà và con người và trái đất và vì sự sống và cái chết và cây cối và phục sinh và làm gì, tất cả những cái đó là do Allah Ta'ala duy nhất là. Nabi Muhammad Sallam không có khả năng đó. Và không có ai có quyền lực như thế, mà chỉ có một mình Allah Subhanahu wa Ta'ala như thế. Đến giờ đây, bất cứ một người nào hay là bất cứ một ai vẫn còn trong lòng mình tin rằng, hay là trong lòng mình tin rằng ngoài Allah Subhanahu wa Ta'ala vẫn có một đấng khác, vẫn có một đấng khác có khả năng tạo hóa giống như Allah Ta'ala, hay là có một đấng nào đó cận kề bên Allah giúp đỡ Allah Ta'ala trong việc tạo hóa, hay là giúp đỡ Allah trong việc quản lý vũ trụ và trời đất, người đó chưa phải là người Muslim. Người đó không phải là người Muslim nếu còn có đức tin đó, hay là trong lòng họ còn suy nghĩ như thế. Phải phủ nhận hết, chỉ có một mình Allah là đấng duy nhất tạo hóa ra trời đất và vũ trụ này. Đó là thứ hai. Và cái thứ ba, để mà chúng ta tin rằng Allah là đấng tồn tại và đấng gì có thật, là chúng ta chỉ được phép dâng lên Allah là sự tôn thờ và thành kính. Tức là hành đạo ibadat đó, là chỉ có một mình Allah mới là đấng xứng đáng này. Cũng giống như chúng ta đã nghe cái câu lần trước, đại diện chúng ta nghe cái shahada la ilaha illallah. Chỉ có một mình Allah đấng xứng đáng để cho người chúng ta phụ phục, để cho người chúng ta quỳ lại, để cho người chúng ta cầu xin, để cho người chúng ta gì khiếp sợ và để người chúng ta hy vọng vào Ngài. Thì chỉ có Allah là đấng duy nhất như thế thôi. Thì đến đây muốn kể chúng ta nghe về sự khác biệt giữa hai loại người. Những người của Kufar Quraysh ngày xưa, những người mà bên cạnh là gì cùng thời với Nabi Sallam đó. Những người của Kufar đó, họ so với những người Kufar thời nay sống cùng với chúng ta nè. Những người thời mà Quraysh nó sống trong thời Nabi, họ còn biết được trên đời này đấng tạo hóa vũ trụ là Allah. Họ còn biết được trên đời này là có Allah. Họ chấp nhận Allah là đấng tạo hóa duy nhất. Giống như cái điều thứ hai chúng ta nghe đó, họ chấp nhận cái điều kiện đó. Allah đấng tạo hóa, đấng phục sinh, đấng làm cho người chết, đấng người sống trở lại. Mỗi khi mà họ rơi vào một cái hoạn nạn khủng lơ gì mà nàng khủng khiếp đó, giống như ra ngoài khơi bị sóng bão gió bão hay dơ rừng bị lạc lối, thì họ cầu xin Allah cái rất là thành tâm: lại thượng đế của bề tôi, xin Ngài hãy cho bề tôi được vào đất liền, hãy cho bề tôi thoát khỏi cái nạn kiếp này. Nếu như mà tôi được thoát khỏi cái nạn kiếp này hay được vào đất liền, bề tôi sẽ tôn thờ Ngài duy nhất. Khi đó là trường hợp khẩn đó, thì họ cầu xin Allah là duy nhất. Còn ngược lại, thời chúng ta ngày hôm nay, thậm chí cả những người Muslim luôn, thậm chí những người mà cho rằng mình là người Muslim, những người mà cho gì trong số họ có người đi hành lễ Salah, nhưng khi họ rơi vào cái trường hợp khẩn đó, ra ngoài biển hay ra ngoài đất liền, hay là rơi trường hợp rất là khẩn, thì họ không gọi tên Allah, họ rơi gọi tên cái thần linh của họ. Hay là những người Muslimin không gọi tên Allah Ta'ala, mà gọi tên những ông kim, gọi tên những người wali, gọi tên những người nào mà họ thường xuyên đi cầu xin cầu khẩn họ sau khi bên cạnh cầu xin Allah Ta'ala, thì họ quên đi Allah Ta'ala. Và những người gì đã vô đức tin đó, họ không biết Allah là ai nữa là khác. Cho nên lời mẹ mới nói rằng là gì, Kufar thì Kufar Quraysh ngày xưa đó, họ tốt hơn Kufar ngày hôm nay rất là nhiều lần, tại họ còn biết Allah. Nhưng vì Quraysh ngày xưa nó không chấp nhận cái điều kiện thứ ba chúng ta vừa nghe đó, đó là gì, không chấp nhận tôn thờ Allah Subhanahu wa Ta'ala một mình. Họ muốn tôn thờ bên cạnh Allah nhiều thần linh khác. Mà người nào tôn thờ bên cạnh Allah nhiều thần linh khác thì đó chẳng là gì, chẳng phải là người Muslim, họ vẫn còn là kafir trong tình trạng gì, kafir của họ. Đó là điều kiện thứ ba. Điều thứ ba mà chúng ta phải tin rằng Allah Ta'ala là đấng tồn tại. Thứ tư, cái niềm tin chúng ta vào Allah Ta'ala là chúng ta phải tin tất cả các đại danh và các tính cách của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì một điều muốn nhấn mạnh và muốn ghi chú cho bà con chú tâm hơn đó, là trong bốn điều này, cái điều nguy hiểm nhất, cái điều mà làm cho con người ta dễ rơi vào kafir nhất, cái điều mà đẩy con người ta trở thành một người Muslim, trở thành kafir, đó là điều thứ tư này. Chúng ta hãy lắng nghe, mong bà con hãy lắng nghe chút xíu và hơi chú tâm xíu về vấn đề thứ này. Đó là tin tưởng và tất cả các đại danh và tính cách và thuộc tính của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Có rất nhiều và rất nhiều người đã không tin tưởng hết cái đức tin thứ tư này, làm cho họ trở thành một người kafir. mà họ không hay. Trong khi họ vẫn xi men, trong khi họ vẫn hành lễ solat, trong khi họ vẫn nhịn chay, nhưng họ chẳng là một người Muslim. Thì chúng ta biết rằng Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran, Allah là đấng nói chuyện. Giống như Allah Ta'ala nói chuyện với Nabi Musa, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah đã nói chuyện trực tiếp với Nabi Musa thì Allah biết nói. Giống như Quran là lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala. Và Allah Ta'ala nói nữa rằng là báo cho biết rằng là gì? Allah có đôi bàn tay. Giống như hadith, giống như là gì người Do Thái nó nói đôi bàn tay của Allah đã bị xiềng xích rồi. Thì Allah Ta'ala mới nói là rằng đôi bàn tay của Allah tự do linh hoạt. Chỉ có đôi bàn tay của chúng, những kẻ gì Do Thái mới lại bị xiềng xích. Thì Allah có đôi bàn tay. Và Allah có đôi bàn chân, giống như Allah Ta'ala, giống như Nabi Muhammad Sallam nói, Allah Subhanahu wa ta'ala ngồi ngự trị trên ngai dương và đôi bàn chân của Ngài để trên cái arsh. Đôi bàn chân của Allah Ta'ala để trên một cái bệ các chân. Thì Allah có đôi bàn chân. Và Allah trên bàn tay của Allah có những ngón tay. Giống như Nabi Muhammad Sallam nói là tất cả con tim của con người nằm giữa hai ngón tay của Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngài muốn xoay chuyển như thế nào tùy ý. Thì Allah Ta'ala có những ngón tay. Và Allah Ta'ala nói rằng Allah là đấng nhìn thấy và Allah hằng nghe. Thì tất cả những cái đó là thuộc tính của Allah Subhanahu wa ta'ala. Nhưng mà có rất nhiều người họ cho rằng không thể, nhưng Allah không có những thuộc tính đó. Tại vì họ nói, nếu như chúng ta nói Allah Ta'ala nghe được, Allah thấy được, Allah có đôi bàn tay, Allah có đôi bàn chân, vậy Allah chẳng khác nào một tạo vật giống như bao tạo vật khác. Tại vì họ lấy cái tạo vật của con gì, tạo vật và những hình hài của con người so sánh với Allah Ta'ala. Đó là một điều sai lầm ra gì rất lớn. Nhưng bây giờ hỏi, bây giờ chúng ta, con người, tất cả đều có tai. Và con vật, chúng đều có tai. Con người chúng ta có gương mặt. Con vật có gương mặt. Con người chúng ta có lỗ tai. Con vật nó có lỗ tai. Giống như tất cả các loài đều có lỗ tai hết. Con gà, con vịt, con trâu, con bò, con ngựa, con lừa, con dê, con gì, con voi, con cọp, con hổ đều có tai hết. Và con người chúng ta có bàn chân. Và con vật vẫn có bàn chân. Thì một câu hỏi cho tóm tắt lại, vậy chúng ta nhìn vào thực tế coi, bàn tay con người và lỗ tai con người và gương mặt con người, cái thì lỗ mũi con người hay con mắt con người và cái miệng con người có giống như những cái lỗ tai những cái của tạo vật khác hay không? Trong khi nó cùng một cái tên gọi, tất cả đều hoàn toàn khác nhau về hình hài, trong khi cái tên gọi cùng một cái tên gọi, gương mặt con vật vẫn có gương mặt, lỗ tai con vật vẫn có lỗ tai, nhưng về cái hình dạng của nó hoàn toàn khác nhau. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala có bàn tay, Allah có bàn chân, Allah nghe và Allah thấy. Nhưng sự nghe, sự thấy và bàn chân, bàn tay, hình dạng của Allah ta'ala hoàn toàn khác với con người của chúng ta. Tại vì Allah ta'ala phán, laysa kamithlihi shay, không có bất cứ vật gì trên đời này có hình dạng như Allah được. Allah không giống bất cứ hình dạng nào trên đời này hết. Nhưng Allah đấng như gì? Nghe được và thấy được. Nhưng thấy như thế nào, cái sự thấy ở nó ra sao, cái sự nhìn ở nó ra sao, chúng ta chỉ biết được từ đó về yên lặng. Không được phép tìm thêm nữa. Allah hình dạng ra sao, đôi bàn chân Allah như thế nào, đôi bàn tay Allah như thế nào. Tại vì chúng ta không biết được. Hay là giống như cái hadith Nabi nói, con tim của con người nằm trong hai ngón tay của Allah Subhanahu wa ta'ala. Vậy bàn tay của Allah chẳng lẽ giống như bàn tay con người chúng ta hả? Con ngón út, con ngón danh, con ngón giữa, con ngón trỏ và con ngón gì, ngón cái nữa. Và vì con người, những cái con tim đó nằm ở giữa ngón tay nào? Giữa hai ngón gì? Ngón giữa với ngón trỏ? Hay là giữa hai ngón trỏ với ngón danh? Hay là giữa ngón danh với ngón út? Hay là giữa gì? Hai ngón gì? Ngón dây, ngón cái và ngón gì? Ngón trỏ. Thì không thể nào chúng ta so sánh gì được hay đặt những câu hỏi gì được. Chúng ta chỉ tin và biết là như thế. Đây là một cái thuộc tính và một cái đức tin rất là nguy hiểm đối với con người không tin tưởng. Và làm cho rất nhiều người gì? Trở thành người gì? Kafir đối với tin này. Giống như một số người họ sẽ phủ nhận hết tất cả thuộc tính của Allah, họ chỉ chấp nhận 20 thuộc tính này. Đó là sai. Chúng ta không được phép phủ nhận bất cứ thuộc tính nào của Allah Subhanahu wa ta'ala. Giống như Allah phán, Allah có 99 tên. Nabi nói gì? Allah Ta'ala có 99 tên, nhưng mà không phải 99 tên đó là hết, mà có nhiều hơn 99 tên nữa. Bằng chứng là trong các hadith khác Nabi cầu xin là gì? Lại Allah Ta'ala đấng sở hữu tất cả các đại danh. Tất cả các đại danh đó được ghi trong kinh sách của Ngài. Tất cả các đại danh được Ngài dạy cho bề tôi của Ngài. Và tất cả các đại danh Ngài đã giấu che đó. Thì Allah có hơn 99 tên, nhưng Allah chỉ cho chúng ta biết 99 tên mà thôi. Nhưng 99 tên đó nó đại diện cho 99 thuộc tính của Allah Subhanahu wa Ta'ala. 99 tên nó tương đối và nó đối diện nó đại diện cho 99 thuộc tính của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mỗi một cái tên nó nói lên thuộc tính của Allah. Cái thí dụ cho chúng ta hiểu hơn. Allah phán rằng Ngài là đấng Ar-Rahim. Ar-Rahim là tên của Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahim. Cái nghĩa của chữ Rahim có nghĩa là nhân từ và độ lượng, rất mực nhân từ và rất mực độ lượng. Thì thuộc tính của Allah Ta'ala là đấng độ lượng và đấng khoan dung và độ gì? Quảng đại. Giống như ngày hôm qua chúng ta đã nghe cái sự quảng đại và khoan dung của Allah Ta'ala thế nào. Hay là Allah Ta'ala phán Ngài là gì? Al-Basir. Al-Basir có nghĩa là đấng nhìn thấy. Al-Basir là tên của Allah Ta'ala và cái nghĩa của chữ Basir có nghĩa là đấng nhìn thấy. Thì Allah Ta'ala nói rằng Ngài nhìn thấy. Giống như Allah Ta'ala phán As-Sami', tên của Allah Ta'ala As-Sami'. Cái nghĩa của chữ As-Sami' có nghĩa là nghe thấy. Thì Allah nghe được. Thì tên của Allah nó nói lên thuộc tính của Allah Ta'ala. Chúng ta phải tin đó là sự thật. Đó là như thế. Còn hiểu nữa, nếu chúng ta được một người nào đó giải thích đúng, chúng ta đem dẫn chứng rõ ràng về hadith, về Quran, chúng ta nghe về những cái thuộc tính của Allah Ta'ala, thì alhamdulillah chúng ta chấp nhận về nó. Còn nếu mà chúng ta không biết về nó, chưa nghe về nó, thì chúng ta chỉ biết nhiêu đó, đứng là nhiêu đó, đừng đi sâu hơn nữa và đừng tìm hiểu hơn nữa, tại vì rất là nguy hiểm. Sheikh Uthaymeen ông ta mới nói trong sách của ông ta nói rất là nguy hiểm trong vấn đề này, chúng ta phải cẩn thận về nó, đừng đi sâu hơn và đừng đi xa lệch hơn nữa. Nó nguy hiểm vô cùng. Kẻo không chúng ta sẽ trở thành một người ca phết mà chúng ta gì không biết. Cũng giống như có một số người nó hỏi Imam Malik: Thưa Imam, Allah Ta'ala nói trong thiên kinh Quran, Allah Istawa, tức là cái chữ Istawa trong tiếng nghĩa Ả Rập á, nghĩa là ngự trị. Vậy chứ Allah nó Istawa trên cái ngai vương. Vậy chứ Istawa như thế nào, ngự trị ra sao? Allah ngồi như thế này, hay là Allah nằm, hay là ngồi dựa nghiêng bên, hay là Allah gì ngồi hình dạng ra sao? Thì Imam Malik ông ta cúi mặt xuống. Ông ta nghe câu hỏi cách là gì, ông ta trở nên rất là gì sợ hãi và rất là phẫn nộ cái người đặt câu hỏi đó. Thì ông ta cúi đầu xuống và mồ hôi trên trán ông ta bắt đầu rơi. Thì ông ta mới nói cái chữ Istawa đó, cái nghĩa của ai cũng hiểu hết. Allah Ta'ala nói rằng Ngài ngự trị trên ngai dương, cái nghĩa ai cũng hiểu hết. Còn hỏi cái đặt cái câu hỏi là gì, ngự trị như thế nào, là câu hỏi bid'ah, là một câu hỏi gì bid'ah. Tại sao? Tại vì tất cả Sahaba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam chưa một người nào hỏi Nabi như thế, hỏi bid'ah. Còn tin rằng Allah ngự trị hay không là điều bắt buộc, chúng ta phải tin rằng Allah Ta'ala đang ngự trị trên trời, đang ngự trị trên cái ngai dương, giống như là Nabi Muhammad Sallam đã nói Allah Ta'ala ngự trị trên ngai dương, và Allah khẳng định trong Quran Allah ngự trị trên ngai dương. Thì chúng ta không được phép hỏi nhiều hơn nữa về cái đức tin và thuộc tính của Allah Ta'ala thế này, và rất là nguy hiểm, và rất là nguy hiểm vô cùng. Lì Linh nhắc lại, giống như lấy lời của Sheikh Uthaymeen ông ta nhắc lại, đây là một cái đức tin nguy hiểm vô cùng, mà chỉ có những người nào thật sự tin tưởng vào Allah Ta'ala, một người thật sự đi theo con đường sunnah của Nabi Muhammad Sallam mới có khả năng tiếp nhận và chấp nhận hết những cái thuộc tính này của Allah Ta'ala. Và chúng ta hãy nên nhớ, Islam chúng ta gồm có 73 nhóm, chỉ có một nhóm duy nhất được vào thiên đàng, 72 nhóm còn lại đi vào quả ngục. Thì Sahaba mới hỏi đó là nhóm nào thưa Nabi, thì Nabi Sallam mới nói đó là nhóm làm theo ta và làm theo những gì Sahaba chúng ta đang làm. Chỉ có một nhóm duy nhất thôi. Còn những chúng ta đã nghe trên đời rất nhiều nhóm, thì chỉ có một nhóm thôi. Thì chúng ta phải tin như thế, thì mong rằng chúng ta sẽ là nhóm người sunnah, nhóm người chiến thắng, nhóm người được Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gì công nhận đó. Còn những nhóm khác, 72 nhóm khác, họ chỉ là mang danh nghĩa Muslim, nhưng họ là nhóm người không phải là nhóm người giàu gì thiên đàng, giống như gì Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam đã khẳng định như thế. Có một thí dụ khác, có một thí dụ khác về cái sự mà tương ứng giữa Allah Ta'ala. Thì giống như Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nói hadith, có người vào thiên đàng đó dưới hình dạng của mặt trăng tròn của trăng rằm. Có người vào thiên đàng dưới hình dạng với gì, dưới hình dạng của ánh trăng rằm. Thì một câu hỏi chỗ này, vậy con người chúng ta đi vào thiên đàng đó sẽ mang hình dạng giống như cái mặt trăng tròn của trăng rằm hay gì, tức là gì, tất cả đều tròn quay hết, không gì không có cái gì lò ngoài hết mà tròn quay như cái gì, cái mặt trăng chúng ta nhìn thấy. Hay là chúng ta tin rằng con người chúng ta đi vào thiên đàng sẽ mang một ánh sáng trên gương mặt, nó sáng giống như ánh sáng của đêm trăng rằm. Lời mẹ mới nói rằng là gì? Không phải là con người chúng ta đi vào trong thiên đàng với hình dạng giống như ánh trăng rằm như vậy, mà ý nghĩa của Nabi nói rằng gì? Con người vào thiên đàng sẽ như ánh trăng rằm, tức là ánh sáng trên cơ thể chúng ta nó phát ra, nó đẹp và nó sáng giống như ánh sáng của đêm trăng rằm vậy, chứ không phải là hình dạng của đêm trăng rằm. Vậy chúng ta có thể chấp nhận được cái hình dạng chúng ta hoàn toàn giống như đêm trăng rằm, tròn quay, tròn trụ lưỡi, không có gì hết em? Thì đó là như vậy. Thì tin tưởng vào Allah Ta'ala là nhiệm vụ của người Muslimin chúng ta. Và Allah tồn tại hay không tồn tại, và tồn tại thế nào, thì qua cái bài nói chuyện nãy giờ thì chắc lẽ bà con đã hiểu được Allah tồn tại như thế nào, và hình dạng Allah ra sao, và những gì liên quan đến Allah Ta'ala. Đó đức tin cốt lõi của mỗi người Muslim chúng ta nằm ở đây. Nếu không có nó, chúng ta chưa phải là người Muslim. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam.